Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hài. Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2022, thứ tư sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thánh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục với những lời từ biệt của Đức Giêsu trong bữa ăn sau cùng, bài đọc lời Chúa khai mở chương 15 sách Tin mừng Gioan hôm nay đưa chúng ta đến với một chủ đề quan trọng khác trong giáo huấn của Đức Giêsu, đó là việc cần phải sống kết hợp mật thiết với người. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Cây nho là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa đối với người Do Thái. Ngôn sứ Isaiah gọi nhà Israel là vườn nho của Chúa. Còn ngôn sứ Jeremiah thì nói rằng Thiên Chúa đã trồng Israel như cây nho người chọn. Như cây nho được chủ vườn chăm sóc, Israel được Thiên Chúa vun trồng cẩn thận và chở che bao bọc. Nhưng Israel đã làm cho Thiên Chúa thất vọng vì đã không trổ sinh cành lá tươi tốt, hoa thơm trái ngọt. Ngôn sứ Isaiah gọi Israel là một vườn nho có những quả dại. Còn ngôn sứ Jeremiah thì nói rằng Israel đã trở thành một cây nho tạp chủng. Như thế, khi nhận mình là cây nho thật, Đức Giê-xu muốn cảnh giác người Do Thái trước tư tưởng tự coi mình là cây nho thật vì mang trong người dòng máu Do Thái. Sự kiện là người Do Thái không thể cứu họ. Điều duy nhất có thể cứu họ là thông hiệp mật thiết và sống động với Đức Giê-xu, là ở lại trong Đức Giê-xu vì người là cây nho thật, là cây nho của Thiên Chúa, và các môn đệ là những cành nho được tháp nhập với người. Không ai có thể nảy sinh hoa trái thiêng liêng và sự tốt lành luân lý mà không bám chặt vào Đức Giê-xu và lời ban sự sống của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, chúng ta phải liên kết mật thiết với Đức Giê-xu. Người là nguồn cội sự sống của chúng ta. Tách lìa người, chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Người là dòng sông ân sủng, khi kết hợp với người, ân sủng, tôn đồ và linh hồn làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Sự kết hiệp mật thiết với Đức Giê-xu làm cho chúng ta sống sự sống của người, nói lời nói của người, hành động theo gương của người, phán đoán theo chuẩn mực của người, nhìn tha nhân và sự việc bằng cặp mắt của người, yêu thương bằng trái tim của người. Hơn thế nữa, liên kết mật thiết còn phải được gắn liền với cặt tỉa. Cành nho muốn sai trái phải chịu tỉa bớt những cành lá rườm rà. Cũng thế, linh hồn phải để Chúa cắt tỉa những gì dư thừa, cản trở ơn thánh sinh hoa kết quả. Phải cắt tỉa những ý muốn riêng tư để chuyên tâm tìm kiếm ý Thiên Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bề ngoài để chìm vào nội tâm sâu lắng. Phải cắt tỉa những phô trương quyền lực để mặc lấy tâm tình đơn sơ và khiêm nhường. Việc cắt tỉa làm cho chúng ta đau đớn và khó chịu, nhưng sẽ đem lại những lợi ích vô cùng phong phú. Lạy Chúa, xin cho chúng con được ở lại trong tình thương của Chúa, được Chúa cắt tỉa và chăm bón, để chúng con trưởng thành và trổ sinh hoa trái. Amen.
Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cha Thầy vun trồng cho cây xanh mãi. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây trong Thầy hoa trái xinh tươi. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Nếu cành xa Thầy đau thương khô heo. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây xa Thầy chết khô cằn heo. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cha Thầy vun trồng cho cây xanh mãi. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây trong Thầy hoa trái xinh tươi. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Nếu cành xa Thầy đau thương khô heo. Thầy là cây nho, chúng con là nhánh. Nhánh cây xa Thầy chết vô cần theo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Tu nghị dòng Thánh Camilo. Sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng Tu nghị lần thứ 59 của dòng tá viên mục vụ bệnh nhân, cũng gọi là dòng Thánh Camilo, và mời gọi các tu sĩ của dòng noi gương Thánh sáng lập để nhìn thực tại đau khổ, bệnh tật và chết chóc với đôi mắt của Chúa Giêsu, cụ thể hóa sứ mạng ngôn sứ của Thánh nhân, thúc đẩy, bắt đỡ gánh nặng của tha nhân, các vết thương và lo âu của những anh chị em dễ bị tổn thương nhất. Dòng Thánh Camilo hiện có hơn 1.100 tu sĩ, trong đó có khoảng 800 linh mục hoạt động tại hơn 160 cơ sở của dòng ở các nơi, trong đó có Việt Nam. Tổng tu nghị hiện nay của dòng khai diễn ngày 2 tháng 5 vừa qua tại Đề Nghị gần Roma, nơi trung tâm của dòng Môi Lời, với chủ đề đâu là lời ngôn sứ Camilo ngày nay? Kiểm điểm quá khứ, sống trong hiện tại, tìm cách phục vụ như những người Samaritano nhân lành, tiến bước trong hy vọng tiến về tương lai. Tham dự tổng tu nghị này có hơn 50 đại biểu, và hôm 11 tháng 5 vừa qua đã bầu cha Pedro Ramon Tim, 55 tuổi, người Brazil, làm việc trên tổng quyền thứ 61 của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi mời gọi anh em tiến bước dựa sống từ các mối phúc để với tinh thần dịu dàng và đơn sơ mang tin mừng cho các bệnh nhân và những người rốt cùng ngày này. Tôi cũng cầu mong anh em khích lệ nâng đỡ nhau trong niềm tin thác rằng điều tốt lành làm cho một người anh chị em đau khổ là một món quà dành cho chính Chúa Giêsu và điều mà chúng ta sống và trao tặng mỗi ngày với niềm vui tươi dù người đời không thấy thì vẫn không bao giờ bị mất, nhưng như hạt giống rơi xuống đất, nảy mầm và sinh hoa trái. Anh em đừng quên bảo tồn ký ức về mối tình đầu với Chúa Giêsu, qua đó Chúa chinh phục con tim của anh em để luôn canh tâm những căn cội sự chọn lựa đời sống thánh hiến của anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, theo gương ân cần chăm sóc với tinh thần sáng tạo của Thánh Camilo, tôi khuyến khích anh em cộng tác với Chúa Thánh Linh để tìm phương thế sống đoàn sủng làm thương xót của thánh nhân, và cũng cần đề cao những cách thức thích hợp để cộng tác với giáo dân, đặc biệt với các nhân viên y tế. Hãy vun trồng lãnh đạo hiệp thông giữa anh em với mọi người. Việc làm này sẽ giúp anh em phân định rõ hơn điều Chúa muốn nơi anh em. Tin Roma. Đức Hồng Y Müller tái phê bình con đường công nghệ của Công giáo Đức. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình con đường công nghệ của Công giáo Đức. Con đường này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức khởi xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, là quyền bính trong giáo hội, luân lý tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ. Khóa họp cuối cùng của con đường này đã tiến hành tại Liên Quốc hồi đầu tháng 2 năm nay. Trong bài giảng thánh lễ hôm 7 tháng 5 vừa qua, được truyền chức cho 7 phó tế và một linh mục thuộc tu hộ Chúa Chiên Lành ở Kutalang, bên Pháp, Đức Hồng Y Müller phê bình con đường công nghị Đức bị chối bỏ vì tích truyền chức thánh. Đa số các tham dự viên của công nghị xác tín rằng các đại biểu giáo dân và giám mục có thể thay đổi đạo lý của các công đồ khi bỏ phiếu theo đa số. Đức Hồng Y nói, đối với những người theo thuyết ngộ giáo gì tương đối, các tín điều của giáo hội có thể thay đổi vì là những đối tượng tùy thuộc thời đại và chỉ là một cảm giác tôn giáo mơ hồ. Mặt khác, trong thư đề ngày 5 tháng 5 mới đây, để trả lời cho những phê bình của Đức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, Đức cha Georg Watzing, giám mục giáo phận Liên Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã bày tỏ xác tín rằng cần phải phát triển giáo huấn của giáo hội. Đức cha viết, giáo hội chúng ta cần thay đổi để trung thành thi hành sứ mạng của mình và mang tin mừng quý giá của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc thời này. Nhu cầu cấp thiết phải thay đổi ấy cũng bao gồm nhu cầu phải phát triển tiếp giáo huấn của giáo hội, đó là sắc tín của tội. Tức tổng giáo mục Aquila thuộc vào nhóm các giáo mục soạn thư phê bình con đường công nghiệp của tầm giáo Đức, và thư này cho đến nay đã được hơn 100 giáo mục quốc tế ký tên ủng hộ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội đồng các viện trưởng đại học cùng Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giới đại học đáp ứng những thách đố của xã hội thời hậu đại dịch và giúp đỡ thế hệ trẻ tránh rơi vào những tình trạng lạc hướng và mất tin tưởng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua dành cho hội đồng phối hợp các đại học công và tư lập thuộc Roma và miền Lazio, trong đó có các vị viện trưởng và đại diện chính quyền miền này. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định các đại học, đặc biệt trong thời điểm lịch sử hiện nay, được ủy thác một công tác trách nhiệm rất lớn. Những năm đại dịch, sự lan tràn tại Âu Châu thế chiến thứ ba từng mạnh, vấn đề môi trường, sự gia tăng chênh lệch, thách thức chúng ta một cách chưa từng có và mau lẹ. Đó là một thách đố có những ảnh hưởng mạnh mẽ về văn hóa, trí thức và luân lý. Bối cảnh này diễn ra trước mắt các thế hệ trẻ, có nguy cơ tạo nên nơi họ một bầu không khí nản chí và lạc hướng, mất tín nhiệm, và tệ hơn nữa, đó là thái độ cam chịu. Nhưng cũng có những người trẻ không chấp nhận tình trạng đó và kêu gọi chúng ta hãy lãnh trách nhiệm. Vì thế, đây là lúc cần có sự đầu tư nhiều vào giáo dục. Đức Thánh Cha cho biết, chính trong bối cảnh đó, Ngài cổ võ một hiệp ước hoàn cầu về giáo dục, tức là một dự án làm việc chung trên bình diện hoàn cầu, với sự can dự của bao nhiêu tác nhân đối thoại, từ các tôn giáo lớn tới các tổ chức quốc tế và các cơ sở giáo dục. Và cũng chính với tinh thần đó, Ngài đã ký văn kiện ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha cho biết, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi quan tâm đến một sự huấn luyện toàn diện, được tóm gọn trong sự hiểu biết bản thân, biết người anh em của mình và siêu việt. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng, những thay đổi lớn đang đòi chúng ta phải xét lại các kiểu mẫu của chúng ta về kinh tế, văn hóa, xã hội để phục hồi giá trị trung tâm của con người. Các đại học cũng cần xét lại và thích ứng các kiểu mẫu kinh tế của chúng ta, dồn những nghị lực tốt nhất về trí thức và luân lý cho vấn đề này. Các sinh viên không hài lòng với sự tầm thường, chỉ lặp lại những dữ kiện, và họ cũng không chấp nhận một nền huấn luyện nghề nghiệp không có chân trời. Tin Roma. Giám hạt tòng nhân Opus Dei có thêm 24 linh mục mới. Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 này, 24 phó tế thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei sẽ được truyền chức linh mục trong thánh lễ lúc 10 giờ tại vương cung thánh đường Thánh Eugenio của giám hạt ở Roma. Vị truyền chức là Đức cha Ricardo Garcia, giám mục giám hạt John George Canate Purakiri bên Peru. Các tín chức đến từ 9 quốc gia Argentina, Colombia, Ecuador, Philippines, Pháp, Mexico, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Phó tế duy nhất người Thụy Sĩ trong số các tín chức là thầy Lorenzo De Victori, 35 tuổi, đã theo học tại trường kỹ thuật đa khoa ở Zurich và đậu tiến sĩ vật lý thiên thể với luận án về sóng hấp dẫn phát ra từ các lỗ đèn. Trong 10 năm, anh De Victori là thành viên ban quản trị khu nhà ở dành cho sinh viên đại học ở Alemos ở Zurich và đã giảng dạy toán học tại Đại học Zurich, tham gia nhiều dự án giáo dục giới trẻ. Tại Roma, thầy Lorenzo De Victori theo học thần học và đang hoàn thành luận án tiến sĩ. Phần lớn các tiến chức linh mục Opus Dei đến từ Tây Ban Nha và đã học ngành nghề trước khi bắt đầu học thần học như kiến trúc sư, ký giả, nghiên cứu gia, vân vân. Từ Á Châu, có thầy José Paulo Luis Pro, 32 tuổi, sinh tại Manila, tốt nghiệp tâm lý và dạy Anh ngữ tại một trường ở thành phố Quezon gần Manila, trước khi quyết định gia nhập giám hạt Opus Dei. Giám hạt tầng nhân Opus Dei phần nào giống như một giáo phận không có lãnh thổ, với gần 94.000 giáo dân, khoảng 2.200 linh mục, đảm trách 1.975 nhà thờ và trung tâm mục vụ. Tin Kiev, Ukraine. Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow than phiền vì kỳ thị sách nhiễu. Giáo hội chính thống tại Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow than phiền vì tiếp tục bị oán ghét, kỳ thị và sách nhiễu, mặc dù giáo hội này đã mạnh mẽ lên án cuộc xâm lăng của Nga và đã có những lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine và các vị lãnh đạo khác trong chính quyền chống oán ghét giáo hội này. Tại Ukraine, trước đây, hầu hết các tín hữu chính thống đều thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, nhưng sau khi Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, nhiều cộng đoàn đã tách riêng và năm 2019, Đức Thượng phụ chung của chính thống giáo Bartolomaios ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, công nhận quyền độc lập này, bất chấp sự phản đối của chính thống Moscow. Cộng đoàn chính thống Nga hiện tại ở Ukraine vẫn còn 53 giáo phận với hơn 3.000 giáo xứ và 62 đan viện với hơn 3.500 linh mục và gần 2.000 nam nữ giảng sĩ. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 5 vừa qua, các giám mục của giáo hội chính thống này cho biết, ngay từ đầu cuộc tấn công của Liên bang Nga vào lãnh thổ Ukraine, giáo hội này cũng đã chịu bao nhiêu thiệt hại, chết chóc vì những cuộc tấn công ấy và đã mạnh mẽ lên án, nhưng tại một số miền, giáo hội này từng bị những vụ oán ghét và bất thuận. Thay vì đoàn kết dân tộc trong sự tìm kiếm chiến thắng và tái lập một cuộc sống an bình, đất nước đang gây nên một mặt trận tôn giáo nội địa. Vì thế, một nhóm đại biểu quốc hội dựa vào những lời cáo buộc sai trái, cố tình sai trái, đã đệ trình quốc hội một dự luật cấm các hoạt động của giáo hội chúng tôi. Ngoài ra, tại nhiều miền ở Ukraine, có những bộ chính quyền địa phương đưa ra những quyết định bất hợp pháp để cấm cản hoặc giới hạn các hoạt động của cộng đoàn tôn giáo địa phương của giáo hội chính thống Ukraine. Với sự ngầm đồng ý của chính quyền địa phương hoặc không can thiệp, ngày càng xảy ra những vụ tịch thu nhà thờ của giáo hội chính thống chúng tôi. Chúng tôi đau buồn nhận thấy rằng tất cả những sự kiện đó là kết quả của một chính sách sai lầm về tôn giáo dưới thời Tổng thống Poroshenko và ý thức hệ tiêu diệt giáo hội chính thống Ukraine chúng tôi. Chúng tôi xác tín những hoạt động ấy của chính phủ trước đây và của Đảng Cộng sản Marxist Ukraine, BCU, đã trở thành một trong những cái cớ cho sự xâm lăng quân sự Ukraine. Chúng tôi cho rằng những hành động tội phạm chống giáo hội chính thống Ukraine là những dấu hiệu chứng tỏ những hoạt động khuynh đảo và cũng là hậu quả của sự bất lực của cơ quan nhà nước Ukraine về chính sách bộ tộc và tự do lương tâm, là cơ quan có nhiệm vụ điều hợp các quan hệ liên tôn tại nước này. Tin Lagos, Nigeria. Các vị lãnh đạo Nigeria lên án vụ ném đá một nữ sinh công giáo Nigeria. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria, kể cả Hồi giáo, đã đồng thanh lên án vụ những người Hồi giáo cực đoan đã ném đá đến chết một nữ sinh công giáo bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo, đồng thời yêu cầu chính quyền bang Sokoto kiểm chứng sự thật để duy trì bình an của đất nước. Theo các chứng cứ được báo địa phương ở Nigeria phổ biến, một nam sinh viên đã công khai tố cáo một nữ sinh tên là Deborah Samuel, đăng ký theo học kinh tế, là đã phổ biến những lời xúc phạm đến ngôn sứ Mahomet của Hồi giáo trong cuộc phúc đàm của một nhóm sinh viên. Từ cuộc tố cáo này, đã bùng lên những hành động điên rồ tập thể tại Học viện Selu Sagari của bang Sokoto ở miền Tây Bắc Nigeria. Những bạn đồng môn Hồi giáo của nữ sinh Kiko ấy đã lôi cô ra ngoài trường, nơi cô chạy vào để lánh nạn, rồi ném đá và thiêu rụi xác của cô. Nhờ máy thu hình gắn ở địa phương, người ta đã nhận ra thủ phạm gây ra cái chết kinh khủng này, trong khi chính phủ ra lệnh cấm cửa học viện này trong thời gian vô hạn định. Các thủ phạm đã bị bắt giữ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, việc hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô sẽ là chủ đề mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong tuần lễ học hỏi về thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Cũng ở trong chương 2 của Ê-phê-sô có một chỗ quan trọng nữa. Chúng ta sang đến câu 11. Khá dài, nhưng mà đọc cho đến hết câu 18 thì mới thấy rõ được. Vậy thưa anh em, trước kia anh em là dân ngoại trong thân xác,
bị kẻ mạnh danh là giới thành thì, nhưng khác thì trong thân xác, do hai người phạm, gọi là giới không khác thì. Anh em hãy nhớ là rằng vợ ấy anh em không có Đấng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đấng Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.
Đây, các anh chị để ý này. Lúc đấy tôi hỏi các anh chị là anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em, thì anh em ở đây là ai? Thấy không? Ta đọc cái đoạn này, thấy rất rõ. Anh em ở đây là những người mà trước kia bị gọi là giới không cắt bỉ. Mà ai gọi họ là giới không cắt bỉ? Thưa là những người được cắt bỉ, tức là anh Do Thái ấy gì. Còn như ông này là dân ngoại thì bảo là ông ấy không được cắt bỉ. Cho nên rõ ràng anh em ở đây, đối tượng mà Thánh Phaolô nhắm tới để nói đó là những Kitô hữu gốc dân ngoại. Và câu này là câu mà Đức Giáo Hoàng Benedicto trong thông điệp Spes Sanctae ngài nhấn mạnh này. Cái câu 12 đó, cái thuở ấy anh em không có Đức Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Những người mà không có Thiên Chúa trong cuộc đời của mình thì không có niềm hy vọng thực sự. Ai mà chả có hy vọng. Nhưng mà đây mà muốn nói một cái niềm hy vọng nó lớn lắm, vĩ đại bao trùm cuộc đời của con người. Niềm hy vọng đó là ở Chúa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong thông điệp Spes Sanctae. Ta nắm được điều đó rồi nhé. Bây giờ ở câu 14 thì thư Ê-phê-sô viết tiếp làm sao? Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta.
Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt việc thù ghét. người đã đến trong tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần.
Thật vậy, nhờ người đã đối đến, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Ở câu 14, thư Ê-phê-sô viết rằng người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nghĩa là sao? Ở đây chúng ta nhớ lại câu chuyện đền thánh Jerusalem. Chúa Giê-xu có lần thanh tẩy đền thờ, Ngài cuốn dây thành roi để đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Ngài lật đổ những bàn đổi tiền, và Ngài nói với mọi người là đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Thế thì nhiều người ngày hôm nay đọc câu chuyện đó tưởng tượng là ngày xưa người Do Thái người ta đem trâu, đem bò, đem chiên, đem dê vào trong nhà thờ người ta buôn bán. Điều đó có đúng không? Thưa không đúng đâu. Chúng ta tưởng tượng cái đền thánh Jerusalem như thế này, nhưng mà đây chỉ là cái sân thôi nhá, chứ còn đền thánh ở trong này gian cực thánh. Cái sân này này nó có nhiều ngăn, trong cùng này là tư tế, rồi mới đến người Do Thái, nhưng mà ở đây là người nam, rồi mới đến người nữ, rồi mới đến dân ngoại. Đấy, và người ta buôn bán là ở đâu? Dạ thưa, ở đây này, chứ đâu phải người ta đem vào đây người ta bán. Mình nghĩ như vậy là tội cho người ta, tội chết. Mình bây giờ bán hàng còn gần nhà thờ hơn. Và thực sự là tôi nghĩ là Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ không phải đơn giản theo như chúng ta thường nghĩ đâu. Là bởi vì thế này, xét về một phương diện nào đấy thì việc buôn bán ở trong sân đền thờ này là hoàn toàn hợp lý chứ. Hả? Ngày xưa người ta mỗi một lần lên dâng lễ cho Chúa thì phải có lễ vật. Nhà nghèo á, như Đức Mẹ với Thánh Giuse thì cũng có cặp chim gáy hay là cặp chim bồ câu. Còn nhà giàu á, thì bò, thì chiên. Thế chả nhẽ lếch thếch mà dắt con bò đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn à? Lên đây người ta bán sẵn thì có phải tiện không? Thế là mình mua rồi mình vào trong đền thánh thì dâng cho Chúa thì có phải tiện không? Cho nên hoàn toàn là hợp lý. Rồi ngày xưa đó là người Do Thái, thời Chúa Giê-xu chịu sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên ở ngoài khuôn viên của đền thánh, khi mà họ mua gạo, mua thịt, mua rượu, mua các thứ, họ phải dùng tiền gì? Tiền của Roma. Cho nên là Chúa Giê-xu mới bảo đưa một đồng tiền cho tôi xem, nói cho tôi biết hình ở trên cái đồng tiền này là hình của ai? Hình của ai? Đấy, tiền của Roma. Mà tiền của Roma là thứ tiền của ngoại giáo nó dơ bẩn, cho nên mỗi một lần vào trong khuôn viên của đền thánh Chúa thì người ta phải dùng tiền, tiền của đền thờ, tiền của đền thờ. Mà muốn như vậy thì phải có, phải có bàn đổi tiền chứ. Giờ tôi tưởng tượng như ở trong trung tâm mục vụ này, tôi quy định là mỗi lần vào trong trung tâm là xài tiền của trung tâm. Thế thì phải mở một cái dịch vụ đổi tiền ở ngoài cửa chứ. Hoàn toàn là hợp lý. Hả? Không có gì là khó hiểu cả. Mà tại sao Chúa Giê-xu lại đánh đuổi người ta? Thế thì có nhà chú giải đã đặt cái câu hỏi thế này: vậy thì ai bán hàng ở đây? Ai bán hàng ở đây?
Gia đình tư thế.
Đấy, tính con cháu các cha cả. Đấy, nó bán hàng ở đây. Rồi hoa hồng thì các cụ hưởng. Cho nên các cụ biến cái chỗ đền thánh thay vì thành nơi tôn vinh Thiên Chúa thì thành một phương thế làm ăn, làm giàu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho bà con họ hàng nhà mình. Đấy, cái tội phạm thánh nó nằm ở đấy. Tội mà sau này ở trong luật của giáo hội gọi là simonia, buôn thần bán thánh. Chúa thanh tẩy theo cái nghĩa sâu xa như vậy, chứ không phải là cái chuyện ở bên ngoài. Nhưng mà đấy là chuyện ngoài lề. Cái điều mà chúng ta vẽ ra đây á, mục đích á, là để muốn nói với các anh chị thế này: người ta tìm ra được, các nhà khảo cổ họ tìm ra được một tấm bia. Trên tấm bia ở chỗ này ghi khắc rõ ràng là người ngoại giáo chỉ có tới đây thôi, mà vượt qua chỗ này mà vào đây đó là vi phạm và sẽ bị xử phạt. Lúc đấy ta đọc cái câu Côlôse như thế này: người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách của sự thù ghét. Mình mới hiểu được Chúa Kitô đến, Chúa phá đổ cái bức tường ngăn cách này, để không còn là dân ngoại hay là Do Thái, không còn nô lệ hay là tự do, mà tất cả chúng ta lên một trong thân mình của người. Thấy Chúa Kitô đến để thực hiện công cuộc hòa giải như vậy, người đem lại bình an theo cái nghĩa sâu xa như vậy. Và người thực hiện công cuộc hòa giải đó bằng gì? Bằng máu đổ ra ở trên thập giá. Cây thập giá này hòa giải trời và đất, và cây thập giá này hòa giải con người với con người. Bằng thập giá, Chúa Giêsu thực hiện công cuộc hòa giải và đem lại bình an giữa trời với đất, giữa con người với con người. Thưa Ê-phê-sô nói bằng những ngôn ngữ hình ảnh như vậy rất là hay. Để nhờ đó, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên những người ở gần. Thành thử ra thư Côlôse mới nhấn mạnh là chính người là bình an của chúng ta. Chính người là bình an của chúng ta. Cái điều mà chúng ta muốn suy nghĩ thêm ở đây: Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện công cuộc hòa giải như vậy rồi, phá đổ bức tường ngăn cách như thế này rồi, và tất cả chúng ta ở đây này chịu phép rửa tội, tức là mình đã được đón nhận ơn hòa giải và ơn bình an đấy. Nhưng mà bây giờ trong thực tế, mình thử hỏi nhau xem là giữa người Công giáo với nhau đã thực sự là hòa giải chưa? Rồi xa hơn nữa, giữa những anh chị em Kitô hữu với nhau đã hòa giải với nhau chưa? Ở Việt Nam mình thì không đến nỗi, ở bên Âu Châu đó thì sự đối kháng giữa Công giáo rồi Tin Lành trong quá khứ rất là nặng nề, và dĩ nhiên đó là gương xấu lớn lắm. Cho nên khi ta đọc những lời ở trong thư Ê-phê-sô này thì phải tự đặt cho mình câu hỏi như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị tăng hiền thánh Lazare Devasahayam Pillai, người Ấn Độ, vừa được Đức Thánh Cha Francisco phong hiện thánh vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Thánh Lazare Devasahayam Pillai là sĩ quan Ấn Độ, trở lại đạo Công giáo. Ngài là Bộ trưởng Tài chính của Vương quốc Travancore, là người Ấn Độ thứ 8 được phong thánh trong lịch sử giáo hội Công giáo, nhưng đây là giáo dân Ấn Độ đầu tiên được phong thánh. Lazare Devasahayam sinh ngày 17 tháng 4 năm 1712 tại một ngôi làng phía nam của Vương quốc Travancore thuộc Ấn Độ, trải dài giữa các bang Kerala và Tamil Nadu ngày nay. Xuất thân từ gia đình thuộc đẳng cấp cao và theo đạo Hindu, Ngài có trình độ học vấn rất cao, đặc biệt là thông thạo ngôn ngữ và võ thuật truyền thống. Ngài Lazare theo đạo Hindu truyền thống, Ngài trung thành với nguồn gốc của mình. Ngài thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp và có tên là Nilakadan. Ngài giữ chức bộ trưởng của vương quốc và quan chức của cung điện hoàng gia, phụ trách ngân khố và tài chính. Năm 1741, khi Ngài mới 29 tuổi, nước Hà Lan đã tấn công miền Nam Ấn Độ, nhưng bị thất bại dưới sự phòng thủ của vua Mathadavarma tại cảng Kolachet. Nhiều sĩ quan của quân đội Hà Lan bị bắt làm tù binh, trong đó có đại đội trưởng Eustache de Lannoy, theo đạo Công giáo. Vua của Travancore, người đánh giá cao danh tiếng của sĩ quan Lannoy. Danh tiếng của sĩ quan Lannoy được công nhận là nhà chiến lược quân sự tài ba, đã thả ông và phong ông làm tướng của chính quân đội mình. Sau đó, ông đã giúp hiện đại hóa quân đội. Ông cũng đã dựng nên các công sự. Sự hợp tác của ông với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nilakadan phát triển thành tình bạn cá nhân. Nỗi đau khổ của sĩ quan người Hà Lan sống lưu vong này lặp lại sự cô đơn của vị bộ trưởng khi phải đối diện với tình trạng bị gia đình không tin yêu. Sau đó, Eustache de Lannoy giải thích đức tin Công giáo cho ông Lazare nghe. Đặc biệt, ông kể cho Lazare nghe các câu chuyện trong Kinh Thánh và về sự đau khổ của ông Gióp, được cho là người công chính. Sau đó, Bộ trưởng Lazare Nilakadan hiểu được đức tin Công giáo, và vì thế Ngài tức giận với nhà vua khi nhà vua đồng hóa Kitô giáo với sự đe dọa thuộc địa. Và cuối cùng, một tu sĩ dòng tên đã rửa tội cho Ngài vào ngày 17 tháng 5 năm 1745, lấy tên trong Kinh Thánh là Lazare, được dịch là Devasahayam trong ngôn ngữ của Ấn Độ. Vợ của Ngài cũng được rửa tội. Cả hai vợ chồng tích cực truyền giáo. Nhưng các tu sĩ Ấn giáo lo lắng và tố cáo Ngài với nhà vua. Trên trang chính thức của Bộ Phong Thánh Trình Thuật, lần đầu tiên Ngài từ chối thờ các thần Hindu trong cung điện và xa cách các lễ hội tôn giáo của đạo Hindu. Vì thế đã làm cho nhiều quan chức không chấp nhận lời rao giảng của Ngài về quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc, vượt qua giai cấp và tình bạn với những người cùng đinh của các tầng lớp thấp hơn, một điều bị cấm với một người có đẳng cấp cao. Vào ngày 23 tháng 2 năm 1749, nhà vua đã cho bắt Ngài. Nhà vua muốn làm cho Ngài từ bỏ đức tin Công giáo, nhưng vô ích, nên nhà vua đã cho tra tấn Ngài công khai. Ngài đã trải qua thời gian lâu dài của đồi Can Vê, chịu sự sỉ nhục khủng khiếp. Ngài noi gương Chúa Kitô trên đường lên đồi Golgotha. Đặc biệt, Ngài bị trói vào thân cây trong 7 tháng,
bị gió, mưa, đói khát và thú dữ đe dọa. Nhưng Ngài không bao giờ phủ nhận đức tin của mình, và thời gian bị giam cầm nhục nhã này cũng chính là thời gian của truyền bá phúc âm cho nhiều người đến thăm Ngài dưới chân cây, nơi Ngài bị cột. Họ nhận lời cầu nguyện và phép lành, và những người lính canh giữ Ngài tỏ ra nhân từ với Ngài, thậm chí họ còn xúi Ngài đi trốn, nhưng Ngài từ chối. Sau đó, nhà vua chuyển Ngài đến một nhà tù bí mật, và cuối cùng, vào ngày 14 tháng Giêng năm 1752, Ngài bị hành quyết trên một ngọn đồi khi Ngài 39 tuổi. Lời cuối cùng của Ngài là, Chúa ơi, xin cứu con. Thi thể của Ngài bị các người lính bỏ vào rừng để thi thể sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng, 5 ngày sau, người Công giáo đã tìm ra thi thể và thi thể được xác nhận, được chôn cất ở nhà thờ Thánh Francisco Xavier Costa, nhà thờ chính tòa hiện nay của giáo phận Costa, bang Tamil Nadu. Danh tiếng về sự thánh thiện của Ngài lan truyền nhanh chóng ở Ấn Độ. Ngài được phong chân phước ngày 2 tháng 12 năm 2012, trong một buổi lễ do Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh thời đó cử hành, với sự hiện diện của khoảng 40 giám mục Ấn Độ, 2.000 linh mục, các tu sĩ thánh hiến và đông đảo giáo dân. Phép lạ được chọn để phong thánh cho Ngài là thai nhi của một phụ nữ người Ấn Độ ở tuần thứ 20 thai kỳ, được hồi sinh. Sắc lệnh công nhận phép lạ được Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 2 năm 2000. Việc phong thánh cho Ngài có tác dụng nổi bật, đặc biệt do có nhiều vụ tấn công mà tín hữu Kitô giáo ở Ấn Độ phải hứng chịu từ các trào lưu cực đoan nhất của đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu đang nắm quyền ở cấp liên bang. Deva Sahajam Pillai sẽ là người Ấn Độ thứ 8 được phong thánh. Các thánh khác đều là tu sĩ. Người nổi tiếng nhất vẫn là mẹ Teresa Calcutta, người gốc Albania, nhưng được xem là người Ấn Độ vì mẹ có quốc tịch Ấn Độ. 7 người Ấn Độ khác đã được tuyên chân phước, và theo cơ quan giáo hội Á Châu, Ấn Độ có ít nhất 11 bậc đáng kính và hơn 40 vị tôi tớ Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Ngài cũng như anh, Ngài cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể rằng có một đôi vợ chồng già sống rất tàn tiện để dành dụm lo cho con cái ăn học thành tài. Nhân kỷ niệm 50 năm thành hôn của hai ông bà, những người con của họ đã bí mật bàn nhau tặng cho bố mẹ mình 2 chiếc vé hạng nhất để cùng nhau đi du lịch trên một con tàu rất sang trọng trong vòng 3 ngày. Cầm 2 tấm vé hạng nhất bước lên con tàu sang trọng, 2 cụ già không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy và những tiện nghi ở nơi đó. Nào là những phòng ăn hoành tráng với vô số món ăn ngon và lạ mắt, nào là hồ bơi, rạp chiếu phim với tấp nập khách du lịch sang trọng. Hai ông bà bảo nhau, chắc rằng giá cả sẽ rất đắt đỏ, nên chẳng dám ghé phòng ăn để thưởng thức một món ăn ngon nào cũng chẳng dám bước đến nhận vé vào xem phim, vì sợ rằng sau chuyến đi sẽ phải trả một khoản tiền rất lớn. Do vậy, dù được người hướng dẫn mời đến ở trong một căn phòng sang trọng, họ cũng chỉ đề nghị lấy cho mình một chén súp hoặc một phần bánh mì và ly sữa nho nhỏ vừa bụng vào mỗi bữa ăn. Vào đêm cuối cùng của chuyến đi, hai ông bà quyết định cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tối thật ngon, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của mình, dù có phải chi trả một khoản tiền đắt đỏ. Khi bữa ăn kết thúc, ông cụ gọi nhân viên phục vụ đến và đề nghị thanh toán tiền bữa ăn. Nhân viên phục vụ đề nghị mượn lại tấm vé tàu của hai ông bà và lấy bút ra đánh dấu lên một trong rất nhiều ô trống ở mặt sau của vé tàu. Anh ngạc nhiên hỏi ông cụ: "Ông ơi, từ lúc lên tàu đến giờ, ông không sử dụng dịch vụ nào trên tàu ạ?" Rồi trước sự ngạc nhiên của hai ông bà, anh tận tình giải thích: "Đây là tấm vé hạng nhất. Mọi dịch vụ ăn uống, giải trí và các hoạt động khác đều đã được bao gồm trong vé, nên ông bà được sử dụng miễn phí." Bấy giờ, hai ông bà mới ngỡ ngàng nuối tiếc vì đã không biết giá trị của tấm vé hạng nhất mà mình đang có và đánh mất đi cơ hội tận hưởng những tiện ích của nó. Quý vị và các bạn thân mến, hai ông bà trong câu chuyện bên trên không hề hay biết là mình đang được sở hữu tấm vé du lịch đắt tiền với nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí. Do vậy, họ đã để lỡ mất cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon và tận hưởng niềm vui cùng sự thoải mái trong chuyến du lịch hiếm hoi của mình. Thật đáng tiếc làm sao! Xem người rồi nghĩ đến mình. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì khi được đi trong cuộc đời này là chúng ta đang nắm giữ lấy tấm vé cuộc đời mình. Chính Thiên Chúa đã âu yếm trao cho mỗi người chúng ta một tấm vé rất quý giá. Tấm vé ấy gồm trọn gói với những dịch vụ, đó là thời gian, sức khỏe, tài năng, ý chí và cả những ước mơ hoài bão. Chúng ta có biết tận dụng tất cả những dịch vụ đó để sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, hay chúng ta đã và đang để cho thời gian trôi qua một cách vô ích và sức khỏe, tài năng bị hao mòn bởi sự vô tâm và biến nhát của mình? Chúa Giêsu đã nêu cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về cách thức tận dụng tấm vé cuộc đời. Người chỉ có 33 năm sống kiếp người nơi trần gian, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, người không ngừng làm việc. Các thánh sử không kể nhiều về hành động của Chúa Giêsu trong 30 năm ẩn dật tại Nazareth, nhưng chúng ta không thể quên được cậu bé Giêsu chỉ mới 12 tuổi mà đã ở lại đền thờ để lo việc của cha mình. Và đặc biệt, trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai trao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người cầu nguyện, giảng dạy dân chúng, chữa lành kẻ tật nguyền đau yếu từ sáng sớm cho đến chiều tối, hết ngày này qua ngày khác, từ vùng này đến nơi kia. Và người đã dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng, vì đêm đến không ai có thể làm việc được. Ngày và đêm là hai phạm trù của thời gian, ám chỉ tình trạng sống và chết của chúng ta. Ban ngày là thời gian chúng ta còn được sống và còn cơ hội để sử dụng tấm vé cuộc đời mình. Còn ban đêm chính là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cùng với tấm vé cuộc đời đã hết hạn sử dụng. chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhận biết được giá trị tấm vé cuộc đời mình và tận dụng hết những dịch vụ tiện ích của tấm vé đó để trau dồi các nhân đức và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa trong việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lúc chúng con đã vô tâm, không nhận ra những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng thời gian, sức khỏe và tài năng chúng ban để sống đẹp lòng Chúa và hết tình phục vụ anh chị em. Amen.
Lúc chào đời mỗi người tự khóc, đời mình ra sao, buồn phiền sướng vui, ai nào có biết, tay không có gì, trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời, người khóc thay cho, khổ thương như nhau, nằm chết vô tình, chẳng có thêm gì, cũng là tay không, giống như chào đời. Xin, xin cho đời tôi đừng sống hân hờ, làm ngơ ra điếc, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin, xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.